ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất lấy làm vui mừng khi biết rằng đây là lần đầu tiên tại thành phố Vallejo các quý Phật tử tổ chức buổi pháp thoại và tôi là người đầu tiên thuyết giảng. Tôi tán dương công đức của các quý Phật tử trong ban tổ chức trải qua nhiều nỗ lực để sắp xếp cho buổi pháp thoại ngày hôm nay. Nhân dịp này tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài phá chấp diệt khổ trong kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang đó là đọc trại âm của từ kinh Kim Cương Tư, kinh Kim Cương, gọi đủ là Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Dịch sát nghĩa trong tiếng Việt là kinh nói về trí tuệ toàn hảo, có năng lực chặt đứt khổ đau như là viên kim cương chặt đứt các kim loại. Vì tựa quá dài nên gọi ngắn là kinh Kim Cương. Trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa đó, đây là một trong những bài kinh rất quan trọng, nhất là về phương diện đề cao vai trò của trí tuệ nhằm mà phá đi những chấp mắc mà con người vướng kẹt vào trong quá trình sống. Khoảng 8 thập niên trở lại đây đó, tại nhiều chùa ở miền Nam Việt Nam, kinh Kim Cương được bổ sung vào nghi thức đọc tụng để làm phong phú nội dung tâm linh trong các thời tụng. Vì trước đây đó, nghi thức Việt Nam sử dụng là nhập cảng nguyên si của nghi thức Phật giáo Đề Thanh Trung Hoa do Ngọc Lâm Quốc Sư biên soạn. Nghi thức đó đó, buổi sáng bắt đầu bằng thần chú Thủ Lăng Nghiêm, buổi trưa ăn cơm trong chánh niệm, cúng dường 10 phương Phật để bày tỏ lòng biết ơn, buổi chiều đó cúng 10 loại cô hồn, và buổi tối được gọi chung là thời kinh tịnh độ, gồm có 246 kinh Phổ Môn và Dược Sư để cầu an cho người già người bệnh, 357 đó thì dành cho người chết qua nghi thức kinh A Di Đà và kinh Du Lan. Như vậy nhìn chung á, nghi thức đọc tụng thời thanh á là thuộc về Tịnh Độ Tông và nội dung á thiên về tín ngưỡng, cho nên các tổ ở miền Nam Việt Nam á đã nghiên cứu dòng thiền của Lục Tổ Huệ Năng, bổ sung kinh Kim Cương vào trong nghi thức đọc tụng để làm phong phú cho đời sống tinh thần của người dân. Vì chỉ có một buổi thuyết giảng ngắn ngủi, cho nên tôi chỉ nhấn mạnh đến góc độ phá chấp diệt khổ trong kinh này. Nếu quý vị muốn tìm hiểu chi tiết đó thì mời quý vị vào trong trang web chùa giác ngộ.com, vào mục lục chọn một giảng kinh Đại Thừa thì trong đó có kinh Kim Cương. Tôi giảng được một phần nữa, gồm có 7 chủ đề, mỗi chủ đề trung bình là 85 phút để đào sâu vào nội dung của kinh này. Và bây giờ thì tôi lần lượt phân tích 5 phương diện căn bản của kinh, mà theo đó đó chúng ta thấy là nội dung Đức Phật nhấn mạnh đến sự phá chấp và diệt khổ đối với mọi người. Điều một, khái niệm và đối tượng phá chấp. Như tôi vừa nói đó, trọng tâm của Kinh Kim Cương là phá tất cả các loại chấp mà con người có thể bị vướng kẹt trong đời. Nếu nói về gốc rễ của đau khổ niềm đau đó, thì trong Kinh Tạng Pali đó, thường đề cập đến ba nhóm. Nhóm một đó, các nỗi khổ niềm đau gắn liền với tham lam và tham ái. Nhóm hai, các nỗi khổ niềm đau có gốc rễ từ sân và hận thù. Nhóm ba đó, các nỗi khổ niềm đau dính líu với vô minh, tức là thiếu hiểu biết về khoa học và thiếu hiểu biết về Phật học. Trong Kinh Điển Đại Thừa đó, ngoài ba gốc rễ quan trọng nêu trên, đặc biệt là Kinh Kim Cương này đó, giới thiệu thêm gốc rễ thứ tư, các nỗi khổ niềm đau bắt đầu bằng sự cố chấp, nói chung là chấp thủ. Chấp thủ đó về bản chất đó là một loại nhận thức sai, chia làm hai nhóm. Nhóm một đó là thường kiến, tức là cho rằng đó linh hồn của con người tồn tại vĩnh hằng ở dưới lòng đất sau khi chết, và cuộc sống dương gian đó chỉ là tạm bợ thôi. Hoặc là chấp cái gì đó thường hằng, bất biến, không thay đổi, không chuyển biến, giữ nguyên cái nguyên trạng của nó. Đối lập với loại chấp thường này đó là chấp đoạn, bao gồm chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa duy vật, cho rằng là sau khi chết, cuộc sống của con người trở thành dấu chấm cuối cùng thôi. Và nhận thức này đã thường dẫn đến những biến dạng về đời sống đạo đức. Có thể bình thường những người đó có đời sống đạo đức rất tốt, nhưng trong những cái thúc bách của cuộc sống, bao gồm cạm bẫy, hăm dọa, lòng tham và những cái tác động xung quanh, thì những người tin không có đời sau đó dễ dàng làm các việc xấu theo quan điểm hy sinh đời bố, củng cố các đời con cháu. Lối sống đó rất nguy hại về phương diện đạo đức. Các loại chấp ở trong Kinh Kim Cương đó thì nó mang tính bao quát hơn, bao gồm tất cả các loại chấp còn lại. Kinh Kim Cương nêu ra có bốn đối tượng mà con người thường bị vướng kẹt vào chấp, để từ đó tạo ra rất nhiều các rào cản về quan hệ dân sự, quan hệ xã hội, và kéo theo đó là những nỗi khổ niềm đau. Bốn đối tượng bị chấp thủ được kinh này nêu ra gồm có chấp ngã, tức là bản thân mình, chấp nhân là người khác, chấp chúng sinh tức là ngoài con người, chấp luôn tất cả các loài động vật và thảo mộc, thế giới vô tri, vô giác. Và cuối cùng đó là chấp thọ mạng. Thọ mạng tức là tính thời gian tồn tại của con người, các loài động vật và các loài thảo mộc, hoặc ngắn, hoặc dài, hoặc yếu, hoặc thọ. Tôi xin mở một dấu ngoặc đơn. Phân tích về sự ngộ nhận ở trong bản dịch chữ Hán về bốn loại chấp này ở trong Kinh Kim Cương. Nguyên ngữ Sanskrit của Kinh á thì ghi rõ là Sanya. Dịch sát ở trong Hán Việt á là tưởng. Tưởng á là một từ chữ Hán được kết tạo bằng ba bộ thủ. Ở bên trên á, phía trái là chữ mộc, tức là cây. Bên phải đó là chữ mục, tức là con mắt. Bên dưới đó chữ tâm, tức là nhận thức. Tưởng là nhận thức của con người về tướng. Tại vì mộc đứng liền với chữ mục á, là tướng. Tướng á, là đối tượng của nhận thức. Mà tâm á, là đối tượng đạt được các loại nhận thức này qua hoạt động mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Trong quá trình khắc bản gỗ đó, các nghệ nhân khắc bản kinh đó đã bỏ quên chữ tâm đi. Thay vì đó là ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng, thì các nhà khắc kinh đã bỏ quên chữ tâm bên dưới, trở thành là nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Ý nghĩa là khác nhau 100%. Thế đó là cái phức tạp của chữ án. Khi mình gọi là ngã tướng là tướng cái tôi, không nói lên được cái gì hết á. Đang khi Đức Phật của đó là gì? Ngã tưởng. Atman Sanya, tức là tưởng đây là một thái độ chấp, một nhận thức sai lầm, không phản ứng đúng được bản chất thật của con người chính mình. Tương tự, nhân tưởng là chấp vào con người một loại nhận thức chủ quan sai lệch, hoặc thường kiến hoặc đoạn kiến mà chúng ta áp đặt lên người khác. Chúng sanh tưởng là một loại chấp bắt về chúng sinh, với những cái dán nhãn đặt tên theo cách riêng của mình, không phản ánh đúng được sự vật như chúng đang là, hay gọi là sự vật trong chính nó. Và thọ giả tưởng đó là chấp vào mạng sống với một cái tư thọ ngắn hay là dài. Như vậy khi khắc bản bỏ quên đi chữ tâm dưới chữ tướng và trở thành là chữ tướng á, thì lúc đó ngữ nghĩa của nó đó mất đi tính triết học và tâm lý học. Đa khi Đức Phật nói rất rõ, cũng là con người, tôi, chúng sinh và tuổi thọ của ba đối tượng này, người ta đã nhận thức sai lầm, không đúng với bản chất của sự vật, cho nên từ đó đó vô minh nó phát sinh. Và khi vô minh phát sinh á, thì con người sống với rất nhiều các nỗi khổ và niềm đau. Như vậy chấp ngã là cái gì? Chấp ngã gồm rất nhiều thứ. Thứ nhất, cho rằng á, cái được gọi là tôi này được Thượng Đế sanh ra. Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên, mình là nguyên nhân kéo theo sau. Đó là thần ý luận và định mệnh luận, một loại tà kiến. Hoặc cho rằng là thân này đó được vật chất tạo ra từ đất nước gió lửa, sau khi con người chết đó, toàn bộ ý thức, một loại vật chất cao cấp, sẽ trở về với nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất diệt, chất vận động. Đây là đoạn kiến. Hoặc cho rằng đó là cuộc sống của tôi do tâm tạo ra. Tâm có trước, vạn vật bao gồm thế giới vật chất có sau. Cái này được gọi là chủ nghĩa duy tâm, một loại chấp sai lầm. Vào thập niên 30 của thế kỷ 20 đó, người ta cho rằng đó là đạo Phật là tôn giáo duy tâm. Đó là một quy kết rất lệch lạc. Đức Phật chủ trương duyên khởi, tức là tính tương quan, tương tác, tương liên, tương thuộc, vượt lên trên ba học thuyết triết học cổ cũng như là kim, đông như là tây. Đó là học thuyết duy thần, cho rằng vạn vật có gốc từ Thượng Đế. Học thuyết duy vật, cho rằng là vật chất có trước, mọi thứ có sau. Học thuyết duy tâm, cho là tâm có trước, vạn vật có sau. Như vậy là học thuyết duyên khởi Đức Phật là vượt lên trên hết ba học thuyết này. Chấp ngã còn liên hệ đến là ngã sở hữu, tức là những gì thuộc về tôi, bao gồm vợ chồng, con cái, nhà cửa, động sản, bất động sản, danh dự, uy tín và những thứ có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp. Thì đó là một cái loại chấp và mang lại rất nhiều các nỗi khổ và niềm đau. Từ đó nó phát sinh ra bốn cái phương diện của cái tôi: ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Ngã si tức là không biết về nguồn gốc của cái gọi là tôi này. Ngã kiến hoặc là chấp thường, chấp đoạn về cái tôi như vừa nêu. Ngã mạn là cống cao, tự hào, tự đại, xem mình là số một, mọi người khác là bình thường. Ngã ái đó là tự ái, tức là thương yêu chính mình một cách sai lầm về cảm xúc, cho nên dễ bị thương tổn, dễ bị xúc phạm, dễ có cảm giác là mình bị bỏ rơi, mình không được quan tâm, mít ước về cảm xúc, dễ sầu bi khổ u não và rơi nước mắt trong các hoạt cảnh trái ngang và không như ý. Đó là bốn phương diện về chấp ngã mà Đức Phật gọi là ngã tưởng. Tưởng đây là chấp về nhận thức. Đối lập với tôi là người khác. Chấp vào người khác đó thì chúng ta có thể đặt nhãn dán tên lên người đó có cá tính A, lối xấu B, và chúng ta chụp lên người đó đó một thành kiến. Chẳng hạn Việt Nam mình có câu rất là sai lệch: Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định co ro, Thừa Thiên nứt hết. Đó là dán nhãn đặt tên một cá tính lên trên người khác, cộng đồng khác, theo hướng phân biệt vùng miền. Người đặt ra câu nói này đã có thể có một phạm vi giao tế rất hẹp, chỉ có bốn tỉnh thôi. Và chẳng may cái người Quảng Nam mà người đó tiếp xúc đó là thích cãi, đúng cũng cãi, sai cũng cãi, nó nhỏ nhẹ cũng cãi, nó hằng học cũng cãi, cái gì cũng cãi hết đó. Đang khi có rất nhiều người Quảng Nam á, mình dùng sợi beng mình khửi miệng họ không thèm nói nữa, chứ đừng nói là cãi. Người Quảng Ngãi mà người này tiếp xúc á, có thể là rất là thụ động, lo lắng, mệt mỏi, căng thẳng. Thực tế có rất nhiều người Quảng Ngãi đâu có bị bệnh lo đâu, nằm xuống ta ngủ khò khò liền. Có nhiều người Bình Định á, chẳng có co ro, rất năng động, chủ động, nhiệt quyết, dấn thân phụng sự. Và có nhiều người là Thừa Thiên Huế, rất vô ngã, vị tha, tốt đạo, đẹp đề, tấm lòng cao thượng, quảng đại, bao dung. Cho nên á, đặt lên một cái cá tính cho một người nào đó, thông qua việc mình tiếp xúc với nhân vật, rồi từ đó mình tạo ra một thành kiến, định kiến, mặc cảm, ác cảm lên người đó, đó là một sai lầm. Cái đó gọi là chấp về tính cách của người khác, rộng hơn là chấp về tính cách vùng miền hay là chấp về tính cách dân tộc. Nó đều được gọi là nhân tưởng. Chúng sanh thì đa dạng hơn, ngoài con người thì gồm có động vật và các loại vật vô tri vô giác. Chúng ta chấp các loại vật thế này thế kia vân vân, nó phức tạp và nó chiếm nhiều thời gian, cho nên chúng ta bỏ qua phần này. Còn thọ giả đó tức là tính tuổi thọ, có người đó là khóc khổ đau khi mà chứng kiến con và cháu của mình qua đời, đang khi mình đó đang ở tuổi 80, 85, 90, 95. Nhiều người cha, người mẹ, ông bà nói rằng là nếu tôi có thể chết được mà tạo cơ hội cho con cháu tôi được sống thì tôi sẵn sàng hy sinh. Mà thực tế đâu có thay thế được. Họ chấp vào cái đó, họ than vãn: trời ơi sao cháu đi sớm quá, lẽ ra cháu phải sống thêm 30 năm nữa, 50 năm nữa để hạnh phúc trên cõi đời này. Đó là chấp về tính tuổi thọ hoặc là tính chết yểu, mà vốn đó là vô thường. Cho nên đó, chúng ta phải ghi nhận tính vô thường đó, để mỗi khi nỗi khổ, niềm đau, sanh ly, tử biệt, ảnh hưởng đến bản thân mình hay là người thân của mình hay là một người xung quanh đó, chúng ta ghi nhận sự vật như chúng đang là thôi, chia sẻ nỗi buồn với thân nhân của người chết, nhưng mà không nên đó là đứng liên minh về nỗi khổ niềm đau đó để chúng ta không trở thành nạn nhân của nỗi khổ niềm đau. Cái đó được gọi là thọ giả tưởng, tức là chấp vào tính tuổi thọ hay là chết yểu tồn tại trong con người, sự vật vân vân. Thì đó là bốn đối tượng phá chấp quan trọng nhất mà Đức Phật đã đề cập ở trong kinh Kim Cương. Công thức phá chấp mà Đức Phật nêu ra trong kinh này đó gồm có ba vế. Vế một, cái gọi là A. Thì A đây là một cái khái niệm có thể thay thế cho bất kỳ con người, sự vật, sự việc, tình huống nào đó liên hệ đến ngã, nhân, chúng sinh và tuổi thọ. Vế hai đó chẳng phải là A, tức là giúp cho chúng ta có một cái nhìn sáng suốt rằng đó, cái gọi là A đó chỉ là một tổ hợp thôi, mang tính điều kiện thôi, giả định, chứ không phải là thường hằng như trong tự tha của chính nó. Và vế B đó tạm gọi là A, vế ba chứ tạm gọi là A, tức là mặc dù mình biết rất rõ nó mang tính tổ hợp, nhưng để mặc định trong truyền thông giúp cho chúng ta hiểu được sự vật này khác với sự vật khác, con người này khác với con người kia, thì chúng ta tạm gọi là A chứ chẳng phải là A. Tôi lặp lại nguyên một cái công thức phá chấp gồm có cái gọi là A chẳng phải là A mà tạm gọi là A vậy thôi. Cái này hơi trừu tượng phải không ạ? Hơi khó hiểu vì kinh này nó đi vào chiều sâu trí tuệ ba la mật. Chúng ta cố gắng là suy nghĩ, nghiền ngẫm nó rồi chúng ta sẽ hiểu được ra. Áp dụng vào trong kinh á thì kinh Kim Cương có 32 phân đoạn. Mỗi một phân đoạn là một nội dung đáng được phá chấp để giúp cho chúng ta đó mở được trí tuệ, sống an vui hạnh phúc trong đời. Ví dụ như khái niệm bố thí, thì cái gọi là bố thí thực ra chẳng phải là bố thí mà tạm gọi là bố thí vậy thôi. Bố thí trong tiếng Sanskrit là dana, có nghĩa là dâng tặng sở hữu hợp pháp của mình đối với một cái sự vật hay là một cái tài sản nhất định nào đó cho người khác. Thì bây giờ thường chúng ta bị vướng kẹt vào cái từ bố thí, cho nên đó mình xem mình là cao hơn, người tiếp nhận là thấp hơn, mình là người ban ơn, người tiếp nhận là kẻ thụ ơn, và mình kỳ vọng rằng là thông qua hành động đó về sau này người đó phải biết điều, phải biết coi trọng mình và ứng xử tốt đẹp với mình. Như vậy là chúng ta đang vướng kẹt vào hành động bố thí và bị mặc cả cái quả phúc trong sự bố thí, cho nên hành động đó mất đi ý nghĩa nhân bản, nhân văn và nhân đạo. Do đó, để phá chấp vào sự vướng kẹt này đó, Đức Phật mới gọi là cái gọi là bố thí về bản chất chẳng là bố thí gì hết á, mà tạm gọi là bố thí vậy thôi. Thực ra đó, khi mà mình trao tặng một sở hữu nào đó của chúng ta cho người khác là trở thành chủ nhân mới của nó, chúng ta đang tạo phước báo cho chính mình thôi. Chứ đừng có nghĩ đây là bố thí, ban phước, ban ơn, thủ ơn gì hết á. Thì đó là cái cách mà Đức Phật phân tích qua một cái câu gồm có ba mạng đề. Mỗi một mệnh đề đó nó giúp cho mình nhận diện ra cái tạm gọi là như vậy thôi, chứ thực tế gọi như thế nó cũng không phải là đúng. Cho nên á, chúng ta phải vượt qua sự chấp nhất về nó. Thì toàn bộ kinh Kim Cương đó có 32 phân đoạn, mỗi một phân đoạn là một chủ đề, và mỗi một chủ đề đó được xem là đối tượng cần vượt qua về phương diện chấp để chúng ta mở cánh cửa trí tuệ hướng đến mọi sự vật và nhìn thấy sự vật đó một cách rõ ràng, không không có bị vướng kẹt vào đâu. Đó là sự phá chấp. Đỉnh cao nhất của sự phá chấp trong tình huống này là giúp cho chúng ta đó chuyển hóa tất cả thức trở thành trí tuệ. Trong 8 thức thuộc Phật giáo Đại Thừa đó, thức nguy hại nhất là thức mạt na, tôi tạm gọi là thức chấp ngã, thức chấp vào cái tôi. Tính sở hữu, tính ích kỷ, tính bỏ sẻn, tính thủ cho chính mình, tính bàng quan, tính vô cảm, tính thờ ơ, tính cầu an thủ thường, đều là các phương diện khác nhau của chấp ngã. Tính cống cao, ngã mạn, tính mặc cảm tự ti cũng là hai dạng khác của chấp ngã. Như vậy là cái việc mà chấp vào ngã đó nó chiếm đại đa số, và kéo theo ngã là ngã sở hữu. Và do đó đó, làm thế nào đó để rũ bỏ được những cái chấp ngã này, thì lúc đó con người nó trở nên là từ bi, quảng đại, vô ngã, vị tha, bao dung, gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ, tận tình, và xem á mọi người xung quanh là ngã, là nhân, và chúng sinh đó cũng như chính là bản thân mình. Lúc đó đó nó tạo thành một cái thế giới hài hòa, không còn phân biệt đối xử và không còn kẹt vào chủ nghĩa lợi ích nhóm, mà hướng đến là lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia và lợi ích còn toàn cầu. Và cái mục tiêu của việc tu theo trí tuệ bát nhã là để đạt được cái tâm không còn gọi là vướng chấp vào ngã nữa. Thì lúc đó đó, thức đó là chấp ngã này sẽ được chuyển thành trí tuệ với tên gọi mới, đó là bình đẳng tánh trí, là trí tuệ bình đẳng, không còn bất kỳ một phân biệt nào nữa ở trên đời. Đó là trí tuệ tuệ giác Phật, tuệ giác trọn vẹn, nhận thức thấu đáo về bản chất của mọi sự vật đang diễn ra xung quanh chúng ta. Và đây cũng chính là trọng tâm và là mục tiêu tu tập cần hướng về của tất cả những người con Phật tu theo Đạo Phật Đại Thừa. Điều 2, vượt qua sự chấp tướng. Trong kinh Kim Cương đó, hình tướng là một đối tượng được phân tích. Theo đó đó, chúng ta tháo mở tâm lý chấp trước về nó, được gọi chung đó là chủ nghĩa hình tướng hay là chủ nghĩa hình thức. Bản dịch chữ Hán có mô tả một thi kệ nói về cái vướng mắc của chấp tướng. Từ đó đó, chúng ta không thể thấy rõ được Đức Phật thật, mặc dù Đức Phật thật cũng tồn tại qua hình thức tướng trạng giống như bao nhiêu con người chúng ta thôi. Bài kệ đó mô tả như sau: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tôi tạm dịch là: nếu ai đó lấy hình tướng 30 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà đánh giá đâu là Phật á, và dựa vào âm thanh đặc biệt, giọng nói trong trẻo, viên âm của Phật mà đánh giá Ngài, người đó được xem là đang thực hành đạo tà, tức là con đường lòng vòng, con đường sai. Chính vì thế, người đó sẽ không thấy được đâu là Phật và đâu là Như Lai. Theo lịch sử đó, thì Đức Phật là con của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia, nước Sakya. Ngài sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni, vườn Ngự Uyển, rất là đẹp. Và về thân tướng thì Đức Phật cao khoảng 1m90, tức là rất vạm vỡ, rất điển trai. Ngực của Ngài có cấu trúc hình chữ V, vì Ngài vừa giỏi võ thuật, đánh kiếm, bắn cung, cưỡi ngựa, và còn là một người rất thông minh về văn học. Ngài học hết tất cả các cái vị thầy giỏi nhất ở tại Ấn Độ lúc bấy giờ, và chỉ cần trong vòng 1-2 tuần lễ, các vị thầy giỏi đó đã không còn nghề gì nữa để truyền nữa, tức là học 1 biết 10, có những trường hợp là học 1 biết 100. Đó là đặc tướng của Đức Phật. Theo nhân tướng học của Ấn Độ đó, thì Đức Phật có 32 tướng tốt, mà dịch sát nghĩa đó là 32 tướng đại nhân, tức là những cái đặc tướng mà khi nhìn vào đó, chúng ta thấy là nó nổi bật lên cái phẩm chất của một bậc vĩ đại, một bậc anh hùng, một bậc trí tuệ, một bậc vĩ nhân. Chứ thực ra các cái tướng đó không hẳn là tướng đẹp đâu, nhưng mà Trung Quốc là dịch đó là tướng hảo, là dịch trật ra. Chữ Sanskrit nó gọi là đại nhân, tức là bậc vĩ đại, người vĩ đại. Maha Butkala là người vĩ đại, chứ không phải là người có tướng đẹp. Thường người vĩ đại thì tướng là không hẳn là đẹp. Chẳng hạn như một trong 32 tướng đại nhân của Đức Phật đó, là cánh tay của Ngài đó dài quá đầu gối. Thì trong các loài động vật đó, chỉ có loài khỉ đó thì bàn tay mới ngoài dài quá đầu gối thôi. Bây giờ nhân tướng học này tản độ vẫn còn sử dụng, người ta xem đó là tướng nhân tài. Người nào có tay dài quá đầu gối đó đưa ra sau lưng mà 10 ngón tay nó có thể đan xen vào nhau và ôm lấy một cái cây cột tròn, đó là nhân tài vĩ đại. Thì ngày xưa đó, ở Ấn Độ người ta lấy cái trụ cột làm thước đo để đánh giá và tuyển chọn nhân tài vào triều đình. Thì Đức Phật có cái tướng bàn tay dài của Ngài đó quá khỏi đầu gối, phần lớn chúng ta bàn tay chỉ nằm ở vị trí giữa đùi thôi, cách đùi đó là khoảng 1 tấc đến 1 tấc 2 cm. Còn Đức Phật đó là dài hơn bàn tay chúng ta trung bình đó là 2 tấc. Đó là bàn tay đặc biệt. Chứ còn nhìn bàn tay như vậy thì đâu có đẹp, không à? Nó không có tạo ra cái cân đối về nhân thể học được. Cho nên dịch 32 tướng đại nhân thành là 32 tướng hảo là đã sai rồi. Hoặc một cái tướng khác đó, đó là giữa các ngón tay, giữa các ngón chân của Đức Phật đó có một cái màn, nó giống như là chân vịt vậy đó. Chân vịt là giữa những cái ngón đó, nó có một cái màn bắt ngang. Và trong các loài vật á, chỉ có con vịt thì nó có cái đặc tướng này. Chứ người ta mới lấy cái tướng đó mô tả rằng là Đức Phật cũng có được cái đặc tướng đó. Đó là tướng của bậc vĩ đại. Chứ mà nếu mà mình nhìn thấy mà giữa ngón A với ngón B, ngón cái với ngón trỏ với ngón giữa với áp út, ngón áp út với ngón cái, mà có một cái màn như vậy thì chúng ta thấy là dị nhân, chứ đâu có đẹp. Cho nên Đức Phật nói, ai dựa vào 32 tướng đại nhân để đánh giá Phật á, thì người đó sẽ mất cơ hội thấy được Đức Phật trong các hình tướng bình thường. Có nhiều người cha, người mẹ, có nhiều bậc tăng sĩ thể hiện những cái nhân cách Phật trong đời sống, mà nếu mình chấp vào tướng á, thì những vị đó không thể là Phật được rồi. Cho nên chúng ta mất cơ hội để học được những điều hay lẽ phải sâu sắc ở những người cha, người mẹ, ở những các bậc thầy đặc biệt đó. Thì tương truyền rằng là Đức Phật có viên âm, là âm thanh của Ngài nó ngọt ngào, trong trẻo, phát âm rõ ràng, là tròn chữ, tròn lời. Mà nói ra một cái là ai cũng cảm thấy là ưa thích đó, ưa nghe. Thực ra là có nhiều hóa thân Phật đó, ở trong một con người cái giọng khàn khàn thôi. Quảng Trị, Quảng Ngãi có cái giọng khó nghe. Có nhiều bậc cao tăng á, là xuất thân từ những tỉnh này, mà nếu mà mình chỉ phải dựa vào cái giọng hay ngọt ngào như là giọng miền Nam hay là già dặn như giọng miền Bắc, thì chúng ta đánh mất cơ hội để nghe những điều hay lẽ phải của những người ở Quảng Trị và Quảng Bình cũng như là Quảng Ngãi. Cho nên là không nên dựa vào âm thanh để đánh giá, đây là một bậc vĩ nhân hay là không. Nếu ai không hiểu được điều đó, chấp vào cái tướng hình thức và cái tướng âm thanh để đánh giá một người được xem là có vị thế cao, có đạo đức lớn, thì cái đó được xem là đang đi trên một con đường sai lầm, và người đó vĩnh viễn không thấy được Như Lai. Như Lai là gì? Như quy luật đã đến với cuộc đời, và đúng với quy luật đó ra đi khỏi cuộc đời này. Cái tính cách như vậy không thay đổi, tồn tại như là một quy luật ở trong cuộc sống. Thế là người đó không thấy được bản chất của sự thật đang là. Ở một đoạn khác của Kinh Kim Cương á, Đức Phật phát biểu như sau: phàm sở hữu tướng, giai thị hy vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Tạm dịch là bất cứ một hình tướng nào đều được gọi là hư vọng. Nếu thấy bản chất của các tướng trạng á, vốn là phi tướng, tức là chẳng phải là tướng, người đó mới thấy được Như Lai, tức là thấy bằng trí tuệ. Thì câu này hơi khó hiểu, nhưng mà rất là sâu. Học thuyết chính trị của Nho gia đó là chính danh. Chính danh đó là phải có một cái danh xưng, và danh xưng nó phù hợp với cái quyền hạn ở trong danh xưng đó. Vua phải đáng làm vua, quan phải ra quan, dân phải ra dân, bạn ra bạn, cha ra cha, mẹ ra mẹ, chứ không có lẫn lộn. Nhưng mà trên thực tế đó, khi mà mình đứng theo một cái tướng trạng nào đó đó, thì chúng ta dễ chấp vào nó, và có tướng trạng là dễ bị phá. Cho nên á, chúng ta phải biết sử dụng vô tướng hay là phi tướng để tồn tại trong các giai đoạn nghịch cảnh. Ở những quốc gia mà ta chỉ chủ trương là có một đảng phái đó, thì tất cả các tướng trạng khác đó thì trở thành là bị cấm và không được luật pháp ở những nước đó chấp nhận. Còn ở những quốc gia đa quyền và dân chủ đó, thì cái tướng độc quyền độc tôn thì được xem á là sai lạc. Như vậy là gắn kết vào một tướng trạng nào đó, một đặc tính nào đó, là chúng ta đang giới hạn bản chất của con người, sự vật, sự việc ở trong một cái hình tướng đó, mà vốn bản chất của sự vật đó không phải như thế. Con người chấp vào tướng trạng nhiều lắm. Tôi nói về phương diện ứng dụng đó. Chẳng hạn như một người chấp về chủ nghĩa hình tướng đi, thì khi mình gặp những con người mà có tướng không được đẹp á, thì chúng ta hầu như là bị thất vọng. Thỉnh thoảng tôi đi thuyết giảng ở các tỉnh thành khác ở trong nước, tình cờ gặp tôi đó, các Phật tử tỏ ra vẻ đăm chiêu và hỏi tôi rằng là có phải thầy là thầy Nhật Từ không? Thì tôi mới giả đò, tôi nói là giống chứ không phải. Các Phật tử nó trả lời đúng thật như vậy. Hay gì thấy nó không phải thầy. Nếu mà thầy Nhật Từ thì ông cao lắm. À, còn thầy thì hơi, xin lỗi, hơi bị lùn. Người ta nói thật tình vậy đó. Tức là họ hình dung là khi mà xem video clip trên 3.500 bài pháp thoại của tôi đã phổ biến trên mạng đó, họ hình dung là ông thầy Nhật Từ chắc phải cao một thước 6, thước 7, thước 8. Thì thực tế là khi mình ngồi đó, thì người cao người lùn thì cũng giống nhau hết trơn á, không thấy là cao thấp nhiều lắm. Nhưng mà khi đứng lên thì mình mới thấy là người này cao, người này là vừa, người này là thấp. Cho nên họ gặp tôi họ cứ ngờ ngỡ, không biết có phải là ông thầy Nhật Từ không. Khi tôi nói là tôi không phải là họ mừng liền, nói phải rồi, thầy Nhật Từ cũng cao, không đẹp trai lắm. Và bằng cái nhận thức tướng cao đó, người ta đã bỏ qua ông thầy Nhật Từ lùng sủng ở trong đời sống thực tiễn. Người ta chấp vào tướng giới tính nam, giới tính nữ, giới tính BD, giới tính homoi, và phân biệt đối xử rất là gắt gao. Thế giới phương Đông á, trọng nam khi nữ, đó là chấp vào tướng nam. Người Trung Hoa đó là điển mẫu về quan điểm này. Người Ấn Độ cũng như thế. Trung Hoa là chủ trương rằng là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. 10 đứa con gái được sinh ra trong một gia đình có như không vì được xem là ngoại tộc. Nhưng nếu ai đó chỉ có một đứa con trai được xem là có tất cả vì đó là nội tộc. Từ đó đó người ta mới phân biệt bên nội và bên ngoại. Bên nam á tức là bên cha được gọi là bên nội. Bên mẹ, bên nữ được gọi là bên ngoại, ngoại là ngoài gia đình, ngoài họ tộc. Người ta phân biệt là gì? Đó là bên ngoài thôi. Đó là một cái phân biệt đối xử rất là tồi tệ. Còn người Ấn Độ thì người ta chủ trương á, trước khi lên xe hoa, con gái lệ thuộc vào cha. Khi lên xe hoa về nhà chồng, con người vợ lệ thuộc vào chồng. Nếu chồng chết sớm, người mẹ đó lệ thuộc vào đứa con trai trưởng. Và luật Manu của Đạo Bà Nô kết luận lại, trong một kiếp người, người nữ không được quyền độc lập. Học thuyết này đó, nó có một cái phiên bản tam tòng ở tại Nho Gia Trung Quốc, cũng giống y hệt thôi. Đó là chấp vào tướng nam và xem nam là quan trọng, và chấp vào tướng nữ, khinh thường người nữ. Người nữ bị gọi là bất công, gọi là bị phân biệt đối xử. Ngày nay ở phương Tây đó thì người ta chấp vào tướng nữ, ngược lại lady first. Phần lớn các cặp hôn nhân ly dị đó là người nữ là người chủ động trước. Người nữ đó được đề cao, được coi trọng, và người nam á thì thấp yếu hơn. Đó cũng là một cái loại chấp tướng đối lập với nền văn hóa của Ấn Độ và Trung Hoa. Khoảng 20 năm trở về trước á, thì người ta chấp vào tướng giới tính thứ ba. Và y học của Hoa Kỳ cũng như nhiều nơi trên thế giới này, ta xem rằng đó là những người bị bệnh tâm thần. Gần đây đó là Liên Hợp Quốc đề nghị tháo mở cái nhận thức sai lệch đó. Và xem homosexual cũng là một con người và có mọi cái quyền bình đẳng và nhân quyền giống như bao nhiêu người nữ và người nam khác. Thì mặc dù như thế đó, những người thuộc giới tính thứ ba, gay mà Việt Nam thường gọi là BD, lesbian Việt Nam thường gọi là ô môi, thường bị phân biệt đối xử. Tôi đã làm tư vấn cho nhiều gia đình như thế. Tôi khuyên các bậc cha mẹ đó ở trong gia đình đó đó nên chấp nhận giới tính thứ ba của con mình, đừng có khổ đau gì hết á. À, có nhiều người cha bảo thủ đấy, họ tưởng rằng là con họ bị tâm thần, dẫn đến gặp tôi thì chỉ cần 3 phút là tôi đã biết rằng người đó thuộc giới tính nào. Thì tôi nói với họ rằng đó, hãy chấp nhận đó, con trai của anh đó thuộc giới tính thứ ba, nó thân nam nhưng mà tính nữ, cho nên hãy chấp nhận như thế đi. Nếu gia đình anh chị có tiền đó thì cho cháu sang Thái Lan để giải phẫu giới tính, trung bình khoảng 16.000 Mỹ Kim. Đó là nơi giải phẫu giới tính an toàn và giá rẻ nhất thế giới. Còn có nhiều cô con gái không muốn lấy chồng, nói giới tính thật của mình ra thì cha mẹ không tin, và ép phải lấy chồng. Cô ấy biết rất rõ lấy chồng thì người chồng nó bị khổ, vì cái người lesbian người ta đâu có thương người nam, ta thương những cô gái khác trẻ đẹp. Rồi dẫn đến tôi nhìn tôi thấy là biết là lesbian, và khuyên cha mẹ họ đó nên thừa nhận con gái của mình đó đang đóng vai là một người nam, đừng có phân biệt đối xử gì hết á. Cha mẹ và người thân phải ủng hộ tâm lý, ủng hộ tinh thần, để người đó không bị mặc cảm tự ti đối với người thân trong gia đình, không mặc cảm đối với xã hội. Họ là một con người mà. Cũng có một số người thuộc giới tính thứ ba đó, họ chấp vào cái bệnh của họ. Họ không dám công khai hóa cái giới tính thật của họ. Họ lấy vợ, lấy chồng và biến vợ chồng trở thành một cái bình phong thôi. Đang khi á, họ thương những người cùng giới tính, để cho gia đình họ không bị xấu hổ và bản thân họ đó không bị xấu hổ. Những cái cuộc tình của họ là tình vụng trộm thôi, trong vòng 5 phút, 7 phút. Rồi về nhà đó, họ vẫn đóng vai là vợ, là chồng của người bạn đời của họ. Nhưng mà trên thực tế thì hoàn toàn không có sinh hoạt ái ân gì hết á. dầu cho có khuyến dụ họ, thậm chí là xem những bộ phim mát mẻ, người đó cũng không hề khởi lên cái tâm ý ham muốn gì hết á. Họ mất cái phản ứng hấp dẫn tình dục đối với người là khác giới phái, họ chỉ thích những người cùng giới phái thôi. Nhưng mà ly dị thì họ muốn, vì họ muốn có một cái bình phong an toàn, họ xem cái người bạn đời đó như là bạn đồng hành thôi, chứ không phải là vợ chồng gì hết á. Họ có trách nhiệm, họ mang tiền về, họ chăm sóc, nhưng mà hoàn toàn không có đời sống tình yêu và tính dục. Đó cũng là một cái bệnh chấp về giới tính thứ ba, không dám công khai hóa giới tính thật của mình. Do đó là chấp tướng. Chúng ta nên nhớ cái gì mà có hình tướng, cái đó là hư vọng. Và chấp vào cái hình tướng hư vọng đó đó, chúng ta rơi vào nỗi khổ niềm đau rất là nhiều. Phải thấy các tướng là phi tướng, chứ phi có nghĩa đen là chẳng phải là, chẳng phải là tướng đó. Chứ chấp vào tướng đó là khổ lắm. Trong kinh Đức Phật dạy đó, người nào nặng về tình ái đó thì dễ gọi là mèo mỡ ở bên ngoài. Thì nên á, khi tiếp xúc với người khác giới phái, chỉ xem đơn thuần người đó là một con người thôi, chứ không phải là người nam người nữ, để cái thu hút giới tính nó không xảy ra. Rồi đồng thời xem á, lớn hơn 20 tuổi là cha mẹ, lớn hơn 40 tuổi là ông bà, nhỏ hơn 20 tuổi là con cháu, 40 tuổi là cháu chích, lớn hơn vài tuổi là anh chị, nhỏ hơn vài tuổi là em út, để chúng ta hài lòng và biết đủ với vợ chồng hợp pháp của mình. Và do đó, chúng ta không chấp vào tướng chung và tướng riêng của người khác giới phái. Tướng chung là đặc điểm giới tính nam nữ, còn tướng riêng đó là chiều cao nè, màu da nè, màu tóc nè, rồi mắt nè, mũi nè, miệng nè, răng nè, rồi cơ thể nè, rồi áo quần nè, rồi trang sức phẩm. Những cái đặc tính riêng đó nó dễ làm cho người ta thu hút giới tính lắm. Cho nên là khi tiếp xúc với người khác giới phái, Đức Phật khuyên là gì? Không vướng vào tướng chung, không kẹt vào tướng riêng, chỉ xem đơn thuần đây là một con người thôi. Thì lúc đó chúng ta mới giữ được chung thủy trong hôn nhân. Chứ so sánh đó, chồng mình bây giờ với chồng người khác đó, mình thấy là chồng mình tệ bạc quá. Còn so sánh vợ mình với vợ người khác á, nhiều ông nghĩ rằng vợ tôi tệ hơn vợ thằng Đậu. Thì từ đó đó, nó khởi lên cái ngoại tình trong tâm tưởng, gọi là ngoại tình trai. Rồi chỉ cần có một phút mềm lòng thôi, ở trong một cái không gian vắng vẻ, nhạc du dương, thì nó tự kích thích tình yêu, thì nó dẫn đến là ngoại tình mặn. Thì đó là những cái loại chấp tướng về giới tính. Và xem nó là phi tướng, chẳng phải là tướng gì hết á. Đừng để đến tướng trạng đó, cứ tiếp xúc đơn thuần là công việc thôi, và giữ tâm của mình không kẹt vào tướng chung tướng riêng đó, thì lúc đó đó chúng ta đó mới giữ được hạnh phúc trong hôn nhân. Và người nào bỏ qua được những cái tướng hư vọng, bỏ qua được cái sự chấp tướng ngã nhân chúng sinh thọ giả, tướng nam tướng nữ tướng giới tính thứ ba đó, thì người đó mới thật sự có hạnh phúc. Và người đó được xem là thấy Như Lai. Thấy Như Lai, Như Lai là từ đồng nghĩa với Phật. Và trong ngữ cảnh này là thấy sự vật, con người, sự việc như chúng đang là. Tức là thấy rõ được bằng trí tuệ bản chất của mọi sự vật. Thì đây là một trong những cái tu phá chấp về tướng rất quan trọng của Kinh Kim Cương. Điều 3, không chấp vào tà pháp và chánh pháp. Mục đích của Kim Cương như tôi đã nói là phá chấp. Những người si mê đây chấp vào tà pháp, tức là những điều sai quấy, những phong tục sai lầm, những niềm tin gàn rỡ, và những điều đó không mang lại hạnh phúc niềm vui cho mình và cho người. Như bằng cái thói quen bị nhồi sọ từ nhỏ đó, sinh ra và lớn lên trong những cái gia đình đó, họ đã trở thành một phần sự sống của cái niềm tin và lý tưởng sai đó, rất là khó tháo mở. Đó là chấp vào tà pháp. Trong kinh Kim Cương Đức Phật nói: chánh pháp của ta được ví dụ như là chiếc bè, do đó chánh pháp còn phải buông bỏ, huống hồ là phi pháp. Thì câu này rất là sâu sắc. Phi pháp á, là những điều trái với luật pháp, trái với đạo đức, trái với lương tâm, trái với hạnh phúc, trái với những điều hay và lẽ phải trong đời. Rất nhiều người chấp vào tà pháp đó. Ví dụ những người sống trong thế giới giang hồ đó, họ xem là lừa đảo, giết người, trộm cắp mà là hạnh phúc. Đó là cái con đường ngắn nhất để họ sở hữu tài sản. Rồi cuối cùng đó, họ bị trừng phạt. Những người lũng đoạn luật pháp như là nhóm mafia, chẳng hạn như ở Ý nổi tiếng nhất. Rồi cuối cùng đó, họ phải đối diện với một cái chết rất là thương tâm. Và thường đó, con cái của họ giết chết cha mẹ để thay thế cái quyền lãnh đạo nhóm mafia. Rồi các nhóm mafia đó thanh toán, loại trừ, xung đột, giết hại lẫn nhau. Và nhiều quốc gia người ta khôn đó, người ta phải cho phép đó là bảo kê một cái nhóm mafia nào đó để lấy cái nhóm này đó chống lại và giết chết các nhóm mafia khác. Cuối cùng là họ mới giết cái nhóm đó để xóa sổ mafia. Đó là chấp vào những cái tướng tà, những pháp tà. Họ xem đó là cái con đường sống duy nhất thôi. Lẽ ra là có thể thay thế được cuộc đời của mình bằng những lối sống tích cực hơn. Những người theo đạo Hồi đó, thì họ cho rằng đó, một người nam được quyền có 4 vợ là bình thường. Đang khi một người nữ mà có người thứ hai được xem là ngoại tình, thì bị ném đá cho đến lúc chết. Cái này là một tà pháp, không có công bằng. Vừa thể hiện cái chấp trọng nam khinh nữ về hình tướng, vừa tạo ra cái bất công xã hội. Dầu là một người nữ triệu phú hay tỷ phú không được quyền là thương hai người, nhưng mà tại sao người nam lại được quyền 4 người? Thực tế đấy, trong thế giới Hồi giáo có người đó là có đến cả 100 vợ, và có những cô vợ đó tuổi bằng là cháu chích của ông chồng đó thôi. Vào tháng 3/2017 đó, truyền thông thế giới đưa tin ở châu Phi đó có một vị giáo sĩ của đạo Hồi có đến 104 vợ, 100 mấy chục với là con cháu. Tại bởi vì ông này ông già quá đi, rồi ông tuyên bố rằng ông là quá thân của thượng đế, cho nên quý bà đến người ta là phụng sự cho ông và đẻ con cho ông để tạo phúc và tìm cái phúc cho mình. Đó là một cái loại tà kiến, chấp vào cái sai. Người thân có đến là khích lệ, giải thích, phân tích là người ta cũng không nghe theo, ta chấp vào cái sai đó. Còn ở Houston đó, cách đây đó là 1-2 thập niên, thì có một ông như là có cái tên gắn liền với chữ David hay gì đó tôi quên là ông chủ trương đó là đa thê, và ông tự xưng mình là thượng đế mặc dù còn rất là trẻ thôi. Cho nên cái khu làng đó đó, ông có đến 100 người vợ, rồi ông đẻ ra là 100 đứa con, rồi ông lấy luôn những đứa con ruột của mình là đẻ ra là cháu, rồi ông lấy luôn những đứa cháu đẻ ra là chắc. Và tất cả những người đó là thương yêu nhau, chăm sóc nhau, lo lắng cho nhau. Cái cuồng tín như thế không thể nào mà tin tưởng được, nhưng mà lại có mặt ở trên đất nước Hoa Kỳ, một đất nước thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới. Quý vị chỉ cần vào trong Google, quý vị gọi là giáo phái đa thê ở Houston, quý vị sẽ có những video clip của BBC, của CNN, của nhiều tờ báo trên khắp thế giới đưa tin. Rồi cuối cùng là FBI đó phải vào dùng vũ lực, đó là khoanh vùng, rồi kêu đầu hàng, họ dùng súng bắn lại, cuối cùng là phải tấn công để bắt, để giải phóng hết tất cả hàng trăm các chị em phụ nữ bị giáo phái tà đạo này đó khống chế bằng cái cuồng tín. Đó là chấp vào tà pháp. Và khi mà cảnh sát tới bắt ông này đó, thì nhiều bà vợ ông ấy đó vẫn còn ngạc nhiên, nói một cái câu mà không ai ngờ được trong cái thế giới dân minh như Hoa Kỳ: ủa, ông ấy là thượng đế mà, thượng đế đâu thể bị bắt, làm sao ai có thể bắt được thượng đế? đến cái thời điểm như thế mà người ta vẫn còn là cuồng tín chấp vào cái tà pháp đó. Cho nên chấp vào tà pháp không phải là dễ dàng bỏ qua đâu. Dân gian Việt Nam mình có câu là thầy pháp đạo âm binh đó, thầy tà thì có đệ tử tà đi theo, thầy chánh thì có thầy đệ tử chánh đi theo, thầy tào lao thì có đệ tử tào lao đi theo, thầy mê tín thì có đệ tử mê tín đi theo, thành phần nào cũng có học trò của thành phần đó. Ở Ấn Độ thì có là đạo sĩ Kỳ Na thành lập ra đạo Jainism, thì các vị đạo sĩ này đó thành lập đạo trước Đức Phật Thích Ca khoảng 6 năm. Họ chủ trương nó phải quay trở về với thiên nhiên, tức là không mặc áo quần. Và tất cả các vị đạo sĩ đó một năm á có một cái ngày lễ, họ đi ra đường phố là trần truồng như thế thôi. Thế mà đó là hàng vạn tín đồ Ấn Độ của họ đó lại lục họ trên đường phố, không là người nam mà không mặc áo quần gì hết á, tóc thì để bù xù, râu thì không có cạo, nhiều năm là không có tắm, đỡ trần truồng như thế mà được xem là đạo sĩ vĩ đại. Nó rất là lạ đề, chỉ có ở Ấn Độ thôi. Quý vị vào trong Google, quý vị gõ chữ Kumbh Mela, K-U-M-B. Mela là lễ ha, L, xin lỗi, M-E-L-A, Kumbh Mela. Thì quý vị sẽ có hàng trăm các video clip về lễ hội của những đạo sĩ này. Cái đó tôi tạm gọi là chấp vào tà pháp. Về phương diện chánh pháp đó, thì chúng ta phải nương vào giống như là chiếc bè giúp cho chúng ta qua được bên sông bên kia. Giống như máy bay đi từ địa điểm A đến thành phố khác. Giống như là xe hơi, xe lửa, xe đạo, xe Honda. Nó giúp cho mình đạt được cái mục đích mình đến. Như vậy là khi muốn có được mục đích đó, chúng ta phải nương tựa vào các phương tiện giao thông. Thì phương tiện giao thông đó được gọi là chánh pháp. Nên là nó có cái giá trị lợi ích đưa cho mình đến được mục đích. Thì tương tự, nương vào chân lý Phật như là Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo, 7 Bồ Đề Phần, 6 Ba La Mật, Từ Bi Hỷ Xả, Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, vân vân. Đạo đức, thiền định, trí tuệ, để từ một người phàm chúng ta trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, từ thánh nhân trở thành A-la-hán, từ A-la-hán trở thành Bồ-Tát, từ Bồ-Tát trở thành Diệu Giác, từ Diệu Giác trở thành Phật. Thế đó là một cái tiến trình là tu tập để chuyển hóa, đó là đi theo một trình tự từ thấp đến cao. Chánh pháp dẫn đến như thế, cũng giống như là vào lớp 1 để lên được lớp 2, vào cấp 2 để lên được cấp 3, vào cấp 3 để lên được đại học, vào đại học để lên được thạc sĩ, vào thạc sĩ để lên được tiến sĩ. Đó là những cái tập cấp cần phải đi ngang qua. Trong lĩnh vực ngành nghề nào cũng có cái quy định đó hết. Thì cái đó tạm gọi là chánh pháp ở trong lĩnh vực đó. Còn chánh pháp ở trong đạo Phật được hiểu là gì? Tất cả chân lý và đạo đức Phật dạy mà người tu học Phật phải nương vào để đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Nhưng mà đừng chấp vào đó. Đức Phật mới đưa ra một cái ví dụ giống như trước thiền. Thì khi mà chúng ta nương vào trước thiền đi vượt biên đi, qua được đó là bán đảo, tị nạn, rồi sau đó là nhập vào Hoa Kỳ, Úc, Canada, châu Âu, thì sẽ có 2 cái phản ứng xảy ra đối với cái người thuyền nhân. Phản ứng 1, các thuyền nhân đó tôn kính chiếc tàu vượt biên này quá, cho nên đó đội chiếc tàu đó lên đầu, hoặc là đem lên bàn thờ thắp hương đốt nhang lễ lại mỗi ngày, thì cái đó là chấp vào chánh pháp. Phản ứng 2, được Đức Phật khích lệ là gì? Thả chiếc bè về lại phía bên kia để những người có nhu cầu vượt biên đó tiếp tục lên nó để đi qua bên bờ an toàn. Đó là hành động được Đức Phật tán dương và khen ngợi, không chấp vào chánh pháp. Chỉ nhiên là người đi vượt biên không có ai dạy đến độ là thờ cái chiếc thuyền mà mình đi trên đó lên đạo hổ trơn á, cũng không ai đặt nó trên bàn thờ. Nhưng mà trong tu tập á, chúng ta dễ làm như thế. Bây giờ có nhiều người làm như vậy lắm, lấy cái quyển kinh Pháp Hoa ra, hay là một quyển kinh Bát Nhã ra, Bát Nhã Tâm Tinh ra, đọc một chữ lại số một lại. Cái đó là vô lý, tức là tín ngưỡng quá kinh, lễ lại kinh giống như là thờ chiếc thuyền ở trên bàn thờ vậy. Đức Phật nhắc là gì? Chánh pháp còn phải buông bỏ, huống hồ là phi pháp. Tức là lúc mình tu phải nương vào chánh pháp, nhưng mà đạt rồi phải bỏ chánh pháp đi thì mới trở thành là trọn vẹn giải thoát. Tôi nói một ví dụ cho dễ hiểu. Khi quý vị cắt căn nhà đi, đầu tiên quý vị phải làm một dàn giáo. Nếu cắt căn nhà như là tòa nhà thương mại đôi của Hoa Kỳ 110 tầng ở tại New York, quý vị phải có cái dàn giáo cao hơn 110 tầng đó để cắt được cái tầng cao nhất là 110. Nhưng khi làm xong rồi, quý vị phải tháo dỡ các dàn giáo này xuống chứ, đâu để tiếp tục được, thì mình mới sử dụng được cái căn nhà đó trọn vẹn. Chánh pháp được hiểu giống như là dàn giáo xây dựng nhà vậy đó, phải tháo dỡ nó sau khi hoàn thành. Cũng giống như là muốn lên đến tầng thứ 2, quý vị phải bỏ tầng thứ nhất. Muốn lên đến tầng thứ 110, quý vị phải bỏ tầng 109. Không có lựa chọn khác. Nhưng mà điều lưu ý là khi mà chưa qua đến bờ bên kia mà bỏ thuyền là một sai lầm lớn. Khi chưa nương tựa vào chánh pháp mà bỏ chánh pháp đó là một sai lầm lớn. Và đạt được giá trị chân lý sau khi nương tựa vào chánh pháp rồi mà vẫn tiếp tục bám vào chánh pháp đó cũng là một sai lầm, thì mình không thể nâng cao được. Cho nên trong đạo Bồ Tát đó, người ta chỉ ra rằng là các vị thánh A La Hán chấp vào chánh pháp A La Hán, cho nên là không nâng cao chính mình lên thành Bồ Tát. Một số vị Bồ Tát chấp vào Bồ Tát, cho nên không nâng cao mình lên thành là quả vị Phật. Rồi một số người á, ở trong người phàm của chúng ta đây nè, cũng chấp tánh tôi vậy đó, chịu chịu thôi. Thế là mình giữ lại ở cái cá tánh đó, mình không chịu sửa chính mình, mặc dù á cái người đó vẫn rất là người tốt, biết thương người thương đời, nhưng mà họ có những cái cá tánh mà nếu là sửa được á thì nó sẽ tốt hơn, hoàn thiện hơn. Họ không thèm sửa, ai muốn chơi thì chơi, không chơi thôi à, tôi là vậy đó. Đó là chấp. Như vậy đó, việc tu là đầu tiên chúng ta phải xóa đi tất cả các phi pháp, phi đạo đức, phi luật pháp, những cái dở, cái tệ, cái xấu, cái phàm. Và để làm việc đó chúng ta phải nương vào chánh pháp để thực hiện. Khi đạt được rồi đó thì chúng ta phải buông luôn cả chánh pháp đó, giống như qua bên bờ bên kia, thả thuyền về bờ bên này, chứ không có vác bờ lên vai. Vác thuyền trên vai, vác thuyền trên đầu, vác thuyền lên bàn thờ. Thì đó là tu một cách rốt ráo. Điều 4. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Trong kinh đó thì Đức Phật dạy, đầu tiên là chúng ta không bị trụ vướng dính vào sắc thanh hương vị xúc pháp. Sau đó đó chúng ta phải thực hiện là vô sở trụ đối với quá khứ, đối với tương lai và đối với hiện tại này. Thì đó là hai nội dung phá chấp quan trọng nhất để giúp cho chúng ta đạt được tuệ giác là quan trọng nhất, đó là tuệ giác Phật. Tôi xin nhắc lại một cái sự kiện lịch sử khi Lục Tổ Huệ Năng tình cờ cùng với bạn mình lên trên chùa Hoàng Mai gặp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Thì đến cho chính điện thì có một nhà sư đang đọc bài kinh Kim Cương và đọc tới cái đoạn ưng vô sở trụ duy sanh tùy tâm, bất ưng sắc thinh nương vị xuất pháp duy sinh tâm. Thì Lục Tổ Huệ Năng bắt đầu đó là bừng sáng tuệ giác. Mặc dù là một người không có kiến thức, không đọc được chữ cái, không biết chữ, không biết viết, Cái câu kinh đó đã làm đó là chói sáng tâm của Lục Tổ, và ông lập tức quay trở về nhà, thuyết phục mẹ già của mình cho phép ông đi tu. Hoàn cảnh của Lục Tổ Huệ Năng rất bi đát, chỉ có hai mẹ con thôi. Ngài là con trai duy nhất, mẹ ở tuổi già, mất sức lao động. Muốn đi tu đó thì Ngài Huệ Năng phải khéo léo sắp xếp. Ngài đến nhà bạn thân của mình và kết nghĩa bạn thân trở thành là anh em, và khuyên bạn thân của mình nhận mẹ ruột của mình như là mẹ nuôi. Trong suốt mấy chục năm làm nghề tiều phu đốn củi đó, có bao nhiêu tiền Ngài Huệ Năng đưa lại cho người bạn kết nghĩa mới này, và nhờ người ấy chăm lo sức khỏe và hậu sự cho mẹ của mình, Ngài lên chùa Hoàng Mai để đi tu. Như vậy nội dung của câu đó là cái gì mà có một sức thu hút lớn đến thế? Sắc đã gồm có hình tướng màu sắc là đối tượng của con mắt để tạo ra thị giác, tức là cái nhìn của mắt. Âm thanh thì gồm có tiếng nam, tiếng nữ, tiếng giới tính thứ ba, tiếng người, tiếng loài vật, tiếng trong thiên nhiên. Nó dẫn đến cái tình trạng thích hoặc không ưa thích ở lỗ tai, tạo ra phản ứng thính giác. Các loại mùi đó thì có một mùi thơm, mùi thúi. Có người thì thích mùi thơm, nhưng mà có người đó thì hạnh phúc khi mà được ngửi mùi thúi. Quý vị có thể nghe mà cười, chứ thực tế đó, ai đi du lịch Hà Lan rồi sẽ thấy đó. Đến Đài Loan mà không ăn đậu hũ thúi chưa phải du lịch Đài Loan. Đài Nam, Đài Trung, Đài Bắc, bữa tối người ta đều có cái chợ đêm từ 5 giờ cho đến 12 giờ khuya. Nó đông nườm nượp mà chỗ nào cũng bán đậu hũ thúi. Thế là đậu hũ đó ta ủ cho nó lên men, nó thúi quắc luôn. Bỏ vô chảo, nấu lên, chiên lên, rất là nóng. Cầm ra để vô mũi nó thúi hùm mà ăn vô ta thấy rất là ngon. Thì đó là những cái dướng mắt của con người mà. Thì người thích làm đẹp, người ta thích sức nước thơm. Nhưng mà có nhiều người đó, cơ thể của họ có mùi rất là khó nghe, khó ngửi. Nhất là ăn hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ. Ăn thịt bò, rồi ăn thịt dê, ăn cặt kè, kỳ đà, cắt ké, kỳ nhông. Đó, thì thường tạo ra cái phản hóc môn đó, nó rất là hôi ở trên cơ thể của mình. Người ta cũng chấp vào đó. Còn vị thì nó có nhiều vị, ngọt, mặn, đắng, chua, cay. Có người thích vị này, có người thích vị khác. Còn thân thể xúc chạm, có người thích là xúc chạm với cái êm ái, có người là thích xúc chạm với cái cứng. Đó là thói quen ta. Thì Đức Phật khuyên là gì? Sự tu tập làm thế nào để tâm không vướng kẹt vào sáu đối tượng này. Tức là trong nghịch cảnh cũng như là thuận duyên, người đó vẫn giữ được cái tâm đó là nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, không vướng vào bất cứ một cái gì trên đời. Cái đó được gọi là tâm vô sở trụ. Sanh kỳ tâm là đặt tâm vào trạng thái vô sở trụ, tức là không vướng gì hết. Một cái vướng thứ hai là vướng về thời gian. Phần lớn chúng ta vướng về quá khứ qua ký ức. Ký ức thì nó tạo ra hai phản ứng. Đó là nhớ về nỗi khổ niềm đau. Bằng cách này chúng ta hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa. Đa khi khổ đau đã kết thúc rồi, hận thù, quan trái, ám ảnh, thành kiến, mặc cảm, vân vân, đều làm cho chúng ta gặm nhấm lại những điều đã qua và tự hành hạ cảm xúc mình. Có những người, người ta gặm nhấm tương lai, đa khi tương lai thì chưa đến, rồi lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi, sầu bi, u khổ về những chuyện không đâu và những chuyện tào lao. Đức Phật khuyên là hãy tập trung vào hiện tại thôi, để có được cái an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Bây giờ là thuộc về thời gian tích tắc của hiện tại, tại đây là thuộc về cái không gian mà mình đang hiện hữu. Và lúc đó đó, thân và tâm phải có mặt ở cùng một nơi chốn, không tách rời nhau. Cái đó được gọi là chánh niệm hiện tiền. dòng chảy của cuộc sống là nằm ở chánh niệm bây giờ và tại đây thôi. Thì Đức Phật khuyên là không dính vào quá khứ, không kẹt vào tương lai, tập trung có bài bản, có kiến thức, có phương pháp, có trình tự, có thứ lớp và đúng cách, thì tự động những điều mà chúng ta muốn đạt được trong lai sẽ tuần tự trở thành hiện tại và nằm ở trong tầm tay của mình. Đó là tu hiện tại lạc trú. Để thực tập được điều đó đó thì Đức Phật dạy chúng ta phải quán chiếu bằng trí tuệ về bản chất duyên khởi tương tác của mọi sự vật hiện tượng. Ngài dạy một bài kệ như sau: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt dư điển, ưng tác như thị quán. Tôi tạm mượn bản dịch của Hòa Thượng Thanh Từ và sửa lại ở hai câu sau để cho nó sát nghĩa hơn. Tất cả các pháp hữu vi có khác nào mộng huyễn, khác gì điệu sương, như bóng nước cảnh trong gương, thường xuyên quán chiếu tận tường chớ quên. Hữu vi đó là những cái được hình thành, mang tính tổ hợp, mang tính điều kiện, mang tính đó là môi trường. Thì tất cả mọi sự vật trong đó có thân thể của mình đó, nó cũng được hình thành bằng như thế. Thân thể thì được hình thành bởi tinh cha trứng mẹ, rồi thực phẩm đó, nuôi lớn lên từ một cái phôi nhỏ xíu trở thành một cậu bé đôi ba ký, thì sau đó là mười mấy ký, 20 ký, 30 ký, 50 ký, có người lên đến 100 ký hoặc hơn. Đó là một cái tiến trình phát triển của cái khối vật chất trong cơ thể này, nó được hình thành bởi những yếu tố khác. Cho nên về bản chất á, những cái mà hữu vi như vậy đó, nó giống như là nội dung của một giấc mơ. Giấc mơ là nó có cái hình ảnh tồn tại trong não thôi, chứ không có về hiện thực, chứ là nó không có bền vững. Hoặc giống như là một quyển thuật gia, tức là một nhà siếc á, họ làm ra những cái hành động mà mình xem tưởng chừng như là thật vậy đó, nhưng mà chỉ làm cho mình đẹp mắt thôi. Ở ngay cái không gian đó, với cái điều kiện đó, thì họ làm cho mình nhìn mà tưởng như thật. Còn ngoài những điều kiện đó, họ không thể làm được. Hoặc là giống như là sương móc, là nó phủ trên các lá cây, ánh sáng mặt trời lên nó tan biến liền, rất là mỏng manh, rất là nhanh chóng. Hoặc là giống như là cái bóng nước, tức là hình ảnh nó được tương phản với mặt nước. Rồi lúc đó, gió thổi ngang qua thì cái hình ảnh nó bị rung, hình ảnh nó bị rung, bị dao động như thế này. Mà thực tế con người hay sự vật thật đó, đâu có bị rung. Hoặc là giống như là cảnh trong gương, mình lấy cái kiến mình soi sự vật thì sự vật được tương phản trong đó. Đức Phật dùng các hình ảnh này để nói về các pháp hữu vi, các pháp mang tính điều kiện, mang tính là hình thành. Nó vừa vô thường, vừa mong manh và vừa không tồn tại một cách vĩnh hằng. Cho nên á là quán chiếu như thế, mỗi khi nỗi khổ niềm đau, bế tắc sầu bi u não tác động đến mà nặng nhất là sanh ly tử biệt, chúng ta không chìm mình trong nỗi khổ và niềm đau. Thêm một lần nữa, chúng ta thấy rõ đó là quy luật, mà đã là quy luật rồi thì không ai tránh khỏi. Cho nên bằng cách đó, chúng ta chuyển nỗi đau thương thành các hành động từ bi, tu phước tạo đức để mang lại hạnh phúc cho mình và cho người. Và làm tất cả những việc như thế, nhưng không chấp vào bất cứ một cái gì trên đời. Phụng sự, đóng góp, công quả, từ thiện, và xem đó như là việc hoàn thiện nhân cách bản thân thôi, hoàn thiện đạo Bồ Tát, chứ không có ỷ công kệ sức hay là rơi vào chủ nghĩa công thần. Cái đó được gọi là vô sở trụ về đóng góp. Chúng ta cần thiết như thế này. Người như thế là người cao thượng, thông dong, tự tại. Chứ còn mình làm cái gì đó rồi, mình chấp vào cái công, và khi mà nhân duyên nó hết, mình không chịu rời khỏi vị trí đó, bám vào ở chỗ đó hoài, trở thành là tham quyền cố vị. Nó gây trở ngại cho người sao? Không cải cách được, không tiến bộ được, dậm chân tại chỗ, tụt hậu. Có một số người là giỏi ở trong chiến tranh, nhưng mà trong hòa bình họ không có kiến thức để điều hành đất nước, điều hành tập đoàn, điều hành công ty. thì cũng không nên đứng ở chỗ đó mà kỳ đà cản mũi, phải nhường bước bằng cách là tự mình là hy sinh rời khỏi vị trí đó để mời gọi các nhân tài chuyên môn trong lĩnh vực đó lên thay thế. Thì cái đó là vô sở trụ về đóng góp về phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, vân vân. Tức là trong mọi lĩnh vực chúng ta phải thực tập tính vô sở trụ, làm không làm thì thôi, mà khi làm là có cam kết, có trách nhiệm, có lương tâm, có phương pháp, dồn hết tâm huyết công sức của mình vào trong đó. Nhưng mà thành quả rồi đó, mình nhường cho người khác hưởng, mình không cần phải hưởng. Đối với doanh nghiệp thì khó làm việc này, người ta bỏ công sức ra thì ta phải hưởng được cái lợi tức tùy theo năng lực, hưởng theo lao động. Còn người tu học Phật đó thì không vướng vào cái gì hết. Những người như thế thì phước báo tăng trưởng lớn hơn. Thấy như mình không vướng vào, nhưng mà không vì thế mà phước nó mất đi, phước nó sẽ lớn hơn. Đó là cái tinh thần vô ngã vị tha, vô sở trụ, vô sở chấp.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân giang. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân giang.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.